sẽ niệm Phật được giải thoát phi kiến, giải thoát phi kiến. Giải thoát phi kiến là cũng như mình giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát phi kiến hương. Thì cái chữ giải thoát phi kiến này nè. Giải thoát phi kiến tức là rời bỏ, rời bỏ cái thấy mình giải thoát. Bởi vì mình thấy mình giải thoát bởi vì mình thấy mình giải thoát, mà cái mà mình thấy mình giải thoát là cái đó là cái bệnh, cái bệnh nặng á, cho nên gọi là giải thoát phi kiến, tức là giải thoát cái sở si của mình, giải thoát cái sở si của mình, giải thoát cái mà mình thấy mình có tu á. Mà mình có tu mà mình lại nói rằng tôi mà mình giải thoát rồi, cái không, cái công năng tu tập của mình mà mình lại rời bỏ đi là cái đó vấn đề là khó khăn. Bởi vì cái quý báu nhất, cái đó là quý báu nhất, vàng bạc tôi không quý báu, của cái tôi coi bình thường, nhưng mà tôi quý nhất là cái người, là cái người chân tu và tôi có tu. Nhưng bây giờ tôi là giải thoát, đó là khó nhất. Buông bỏ cái gì chứ buông bỏ mà cái mình nên ôm giữ thì cả đó khó khó nhất. Niệm Phật được giải thoát phiền não, tận trí chứng tri, nghĩa là dùng trí tuệ chiếu soi tất cả và biết rõ thật tướng của các pháp, nhờ vậy mà diệt trừ tận gốc của phiền não. Niệm Phật nhập được vào cửa không, cửa vô tướng vô tác, nhờ vậy mà được giải thoát. Đối với người chưa có các phương tiện tu hành, Phật dạy họ các phương tiện tu học sẽ được giải thoát. Thế như hành trình đến giải thoát của chúng sanh có sai khác nhau. Thứ nhất, có người tu lâu mới được giải thoát, có người vừa mới tu liền giải thoát ngay. Có người nghe pháp nhiều thì được giải thoát, có người thuyết pháp, có người nghe pháp nhiều mà được giải thoát, có người thuyết pháp nhiều mà được giải thoát. Ví dụ như bây giờ nếu tôi thuyết pháp nhiều, nhờ cái thuyết pháp nhiều mà tôi được giải thoát. Không phải nhiều người thuyết pháp nhiều, chấp cái thuyết pháp nhiều của mình thì cũng được giải thoát, nhưng mà giải thì cũng được giải thoát, thì cái giải thoát đó là coi như là cái giải thoát tự mình thấy giải thoát đó, nên cái đó nó còn tối buộc. Có người phải dùng đến lời nặng khiến họ mới được giải thoát, tức là mình chửi họ mới giải thoát. Có người thì phải dùng lời nhu hòa năn nỉ họ, nhu hòa nhu nhuyễn rồi mới được giải thoát. Có người thì lấy cây tập và mới giải thoát. Có người thì là mình phải nhu hòa khiến họ mới được giải thoát, có người thì nương theo thần tâm được giải thoát, có người thì đang khi dâm dục nhiều mà chợt nhàm chán thì được giải thoát, có người thì mang trong mình là một tay đồ tể, nhưng mà khi buông con dao xuống là giải thoát. Có người thì đang khi sân nhiều mà chỉ vừa rời bỏ sân thì liền được giải thoát. Ngày Năng Đà, ngày Tu La Tầng thuộc về hai hạng người trên, một người thì sân nhiều, một người thì là dâm dục nhiều. Như vậy rất nhiều nhân duyên đưa đến giải thoát. Lại nữa, niệm Phật được vô lượng công đức chẳng có thể nghĩ bàn. Bởi nhân duyên như vậy nên niệm Phật dẫn đến các địa, tức là từ sơ địa đến thập địa, đó cũng nhờ niệm Phật. Hạt hữu lậu hoặc vô lậu, hạt hữu lậu hữu báo, hạt vô lậu vô báo, tương ưng với ba căn là khỉ trá. Lại niệm Phật dẫn đến được nhất thiết tri, được đại từ đại bi, được 10 Phật lực, được 4 vô trụ ý, được 4 vô ngại khí và được 18 bất. Như vậy thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là niệm vô lượng quang vô lượng thọ Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là quay trở về với cái tâm thể thanh tịnh. Bởi vì vô lượng quang vô lượng thọ, vô lượng quang tức là ánh sáng cùng khắp, vô lượng thọ tức là sự sống bất sanh diệt. Như vậy ở nơi cái chỗ mà gọi là trí tuệ siêu việt thoát ra khỏi sanh tử, mà người quay trở về với cái tâm thể thanh tịnh bất sanh bất diệt đó, thì người đó là dẫn sanh được cái cảnh giới Niết Bàn, dẫn sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là được vãng sanh. Vừa niệm một cái là được vãng sanh. Vừa Nam Mô A Di Đà Phật của cái là mình được vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc. Nghĩa là vừa có lé lên một niệm thanh tịnh, vừa lé lên một niệm trong sáng, thì cái hậu quả của cái niệm thanh tịnh và trong sáng đó là Niết Bàn. Như vậy thì mình khởi một niệm thanh tịnh, mà khởi một niệm trong sáng là ở cảnh giới Niết Bàn được một niệm. Và luôn luôn khởi như vậy thì luôn luôn ở cảnh giới Niết Bàn. Chỉ sợ rằng mình không có đủ sức tinh tấn, không có kiên cố tâm, không có tinh tấn lực. Bởi vì phải có cái tâm kiên cố và có cái tâm tinh tấn thì mới ở được. Luôn luôn ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ. Cái cõi thường tịch quan tịnh độ đó thì không phải nghĩa là không phải là do cái sự suy tưởng, mà thường năng chiếu năng quán gì. Như vậy chúng ta qua cái phần niệm Phật. Như là niệm Phật ở đây, tức là tôi tóm tắt lại, niệm Phật có nghe khởi lên một ý niệm trong sáng và thanh tịnh. Khởi lên một ý niệm trong sáng thanh tịnh thì giải thoát được mọi phiền não, giải thoát được mọi tham sân si. Khởi lên một ý niệm trong sáng và thanh tịnh chính là niệm Phật, thì vượt qua khỏi ba cõi, diệt trừ được tất cả các kiếp sử hữu lậu, diệt trừ tất cả các sự lầm chấp về các pháp môn tu, và diệt trừ tất cả các cái sở tri chướng của mình. Như vậy người nào sống không chuyên về niệm Phật, người nào chuyên về niệm Phật như vậy thì người đó đã đi sâu vào trí tuệ, đã đi sâu vào thiền định, và chính người đó đã có sức trí tuệ và thiền định. Hôm nay chúng ta qua cái phần niệm Phật, hôm sau chúng ta niệm pháp.
Nam mô
niệm, và hôm nay là cái niệm thứ hai là niệm pháp. Và niệm pháp ở đây trong này có hỏi luận hỏi thế nào gọi là niệm pháp. Niệm pháp đó là dư thập biết các pháp, và những thật biết các pháp đều là do duyên họ học, không có tự tánh. Như thật biết các pháp, các pháp đều là do vi duyên họ học và không có tự tánh. Như vậy thì người muốn xả đi cái dục nhiễm thì phải niệm pháp. Niệm pháp cho nên tục đế cũng như là chân đế không có sân tâm phân biệt. Bởi cái nhân duyên như vậy mà người mà đã có trí tuệ mà niệm pháp thì không khinh miệt người ngu, cũng không có đấu tranh với người trí. Vì pháp đúng theo nghĩa nó là cũng không tranh mà cũng không tục, đó là tranh pháp giải thoát. Niệm pháp thì cũng không chấp thường, cũng không chấp đoạn. Niệm pháp cũng chẳng chấp ngã, mà cũng chẳng chấp vô ngã. Niệm pháp chẳng chấp có, và cũng chẳng chấp không. Như vậy á, thì mới gọi là siêu xuất giải thoát. Đó, cái niệm pháp là như vậy. Người mà đã được siêu xuất thì ở trong đời ly được thương và ghét. Bởi nhân duyên như vậy mà lìa được các khổ, ly được tà kiến, đồng thời lìa được các luận nghĩ, các đấu tranh, kiến thường lạc thường tịnh. Như bài kể trước, người trì giới thanh tịnh, thân tâm không não loạn, nằm ngồi thường yên ổn, chiến tốt được đồn ra. Do nhân duyên niệm pháp được kết quả tốt, được giới thanh tịnh, do trì giới thanh tịnh nên tâm chẳng có nghi hối, do tâm chẳng nghi hối nên thân tâm được hoan hỷ, do thân tâm được hoan hỷ nên nhiếp được tâm, khiến tâm thường thanh tịnh. Do nhiếp được tâm thanh tịnh nên hành giả mới như thật biết các pháp đều hư dối, đều là chẳng thật, đều là như huyễn, đều là như hoa, khởi sanh tâm nhàm chán, ly được các dục, giải thoát và thành tựu niết bàn. Pháp ngoại đạo dạy tu khổ hạnh mà chẳng có đem lại lợi ích gì cả, như lời tự thuật ngài A La Hán Diêm Phù trong bài kệ như sau: tôi chưa vốn ngoại đạo, suốt 50 năm dài chỉ ăn phân khô cứng, trần truồng nằm trên gai, dùng đủ mọi thực hình tự hành hạ sát thân, khổ hạnh đến như vậy mà chẳng có lợi ích gì. Nãy theo Phật nghe pháp, xuất gia mới 3 tháng đã thành tựu đạo nghiệp và chứng quả A La Hán. Như vậy niệm pháp được kết quả đạt đạo ngay trong hiện đời, đó là niệm pháp. Bây giờ luận hỏi, đã nói là đạt đạo ngay trong hiện đời thì tại sao ở trong nhà Phật còn nói là đạt đến cái chỗ vô sở đắc, tức là tu hành phải đạt đến cái vô sở đắc. Người tu hành tin theo lời Phật dạy thứ lớp tu hành nên cũng có thể thứ lớp chứng từng phần đạo hóa đến khi được niết bàn an lạc, và cũng chẳng chấp cái quả vị niết bàn, cho nên gọi là vô sở đắc. Ví như người bị bệnh nặng, thứ lớp uống thuốc, các thứ thuốc nhằm trị bệnh, khiến bệnh được thuyên giảm dần dần, rồi tình trạng sức khỏe trở lại bình thường cũng như trước khi chưa bị bệnh, đó gọi là vô sở đắc. Tức là không đắc gì hết, tức là không được gì hết, vì trước đó là mình không có bệnh, trong thời gian bệnh thì mình uống thuốc và xanh, xanh, xong rồi thì nó làm như trước, không có cái gì gọi là đắc hết đấy. Còn bây giờ mình tu thì mình thấy mình có đắc, mình thấy mình có chứng, do vì mình không niệm pháp. Cho nên bữa trước nói chuyện niệm Phật, niệm đã tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác như thế nào? Tỉnh giác tức là phải quán triệt được chân tướng của vạn pháp. Niệm Phật đầu tiên là niệm Phật, tức là niệm tâm sáng, niệm thanh tịnh. Nhưng mà khi mình đã có tâm sáng, đã thanh tịnh rồi thì mình thấy rõ các pháp như huyễn như hoa, thì mình ứng dụng hàng ngày, đó là ví dụ như ứng dụng hàng ngày. Rất là đơn giản. Bây giờ tôi đặt cái giá trị như mình cho vay, mình lấy lãi, cho vay lấy lãi, thì đương nhiên là cho vay cho những người mà họ vay họ nghèo, họ túng, họ mới tới thì mượn, không mình năn nỉ mình cho vay lãi 10%, đó lãi 10%. Thế thì trong thời gian là họ tiêu mất, mượn mình một vay mình 1 triệu lãi 10% thì khác mình kiếm được các bạn nhé, 100 ngàn, 1 triệu là mình có 100 ngàn. Thế nhưng mà họ để dành 2 tháng là trả, để dành 2 tháng là trả, trả tháng thứ nhất, trả tháng thứ hai thì 800 ngàn của họ là coi như đứt bấm, đứt bấm mà bởi vì không có lời. À, tới là năn nỉ mình, có năn nỉ mình là bây giờ thì cô cũng cứu giúp, hay là anh cũng cứu giúp tôi, bây giờ chơi 20 cũng được, 20 cũng thích, trước kia 10, bây giờ 20 cũng được, 20 thì đương nhiên là mình thấy lợi hơn 10 rồi. Thì đương nhiên thì mình cho 7-20 thì họ để mỗi tháng thì đương nhiên phải 1 triệu là phải trả họ 200 thì là 20. Phải 100 rồi. Bây giờ họ năn nỉ mình phải cho. Năn nỉ mới cho. Chứ nếu kẹt quá mới năn nỉ là lên 20. Mà lên 20 mà khi mình cho là họ mừng lắm. Bởi vì kẹt quá rồi. Bởi vì cho như vậy dù 20 cũng được. Để dành 200 mà trả được tháng. Trả được rồi cái tháng thứ ba là bắt đầu mình đòi là bắt đầu là thấy hơi rắc rối rồi. Thấy rắc rối. Đòi thì bắt đầu là họ không có họ trả. Không có họ trả thì bây giờ mình đi ngang qua họ mới chỉ biết không? Mẹ đó nó cắt cổ. Đó. Mà cái bệnh nó đâm ra cái bệnh kia. Ghiền. Nếu mình cho, mình bước vô trong cái gọi là trắng đen rồi thì mình đâm ra ghiền. Mà tới cái khi đòi thì nó oái âm trong cuộc đời, nó phiền não, phải không? Phiền não, bực dọc. Người mà người ta mình đòi mà người ta không trả mình cũng bực. Coi như nó mình vừa rồi tôi nói chuyện với chị này, rồi nó cũng có nhiều cái phiền não, mới bị giật hụi, mới bị giật và bị nó nợ rồi nó giật luôn. Mình lúc đó mình niệm gì? Niệm pháp. Đó. Cho nên niệm pháp nó khó niệm lắm. Bởi vì cái chuyện trời ơi nó xảy ra hàng ngày, làm sao mình niệm pháp được? Mà nó là niệm pháp dư huyễn. Thấy người ta thì khi mà mình cho rồi mình khi mà thấy người ta trả không được đó, mà mình niệm pháp mình nó cái đó dư huyễn là để thôi. À, mình quán chiếu là nó nghèo quá, nó trám được rồi thôi, bây giờ coi chị anh cứ yên tâm. Đời không sao, bây giờ chưa có thì không có sao. Nói vậy chứ cũng còn niệm pháp, tức là cũng niệm chút chút. Hy vọng là có ngày nó trả. Như vậy cái chữ niệm pháp ở đây là quán triệt các pháp lưu huyện. Mà khi mà quán triệt được các pháp diệu huyễn rồi thì không thấy còn, không thấy mất, không tu vào cái đó. Bởi vì vậy cho nên mình tu á, tại sao nó không có đắc đạo? Bởi vì ngồi cứ mình tụng suốt cả ngày, gọi là trì suốt cả ngày, tụng suốt cả ngày, nhưng mà bao nhiêu chuyện như vậy á, nó dồn dập ở trong đầu mình thấy nó đau khổ, nó quằn quại. Nói thì chữ nghĩa là nhiều, niệm Phật này, niệm pháp này, niệm tăng này, niệm giới này, niệm đủ thứ niệm, nhưng mà không có niệm nào ra niệm nào hết. Do nó nói ở đây mới nói này, người mà niệm pháp tức là đã quán triệt là các pháp do duyên sanh, vô ngã, không tự tại. Bởi vì biết rõ nó là các pháp do duyên sanh hòa hợp, cho nên khi đó mình thấy không trú chấp vào cái chỗ được hay là thấp, không trú chấp vào chỗ hữu hay là vô, không trú chấp vào ngã hay là vô ngã, không trú chấp vào niết bàn hay là thanh tử, người đó luôn luôn niệm pháp. Và còn quán tâm hành của chúng sanh, đồng ý trong cái pháp thế gian hữu lượng thì mình còn có cái chút ít để gọi là khởi cái tâm thiện, còn gọi là niệm thiên tức là sau này có niệm thiên tức là niệm thiện, nghĩa là không đến nỗi phải chán đắng, không đến nỗi phải bực dọc, bởi vì mình có trí tuệ. Thì chính là mình có cái trí tuệ mình quán triệt được, nó đã nghèo rất mùng tơi rồi mà mình bây giờ mình còn ập lên một cái lời cho nó mượn thì làm sao nó xây ở đâu, cho nó vay làm sao nó xây đâu mà để lời với bạn. Nó chỉ có một cái là sung ở trên trời rụng xuống. Do đó cho nên khi mà mình đã quán triệt mới phát khởi cái tâm từ bi được. Quán triệt từ các pháp chứng nguyện khi đã đưa ra rồi thì mình xem cái đó coi như là mình cho luôn. Cái đó mình cố thí luôn thì mới được. Chứ mà khi đưa ra rồi mà xem cái đó là có ở trên mình mang lại cho mình, mà nếu không mang được tức là cầu bất cách khổ lọt vào ở trong cái tức, không? Trong cái khổ đệ. Vì vậy tức là mình không niệm pháp. Bởi vì chữ niệm pháp thì nói đơn giản, nhưng mà luôn luôn các pháp nó trùng trùng vô sở, nó xảy ra hàng ngày. Mọi sự mọi việc tâm niệm của mình khởi lên đó là pháp, đối cảnh sanh tình đó là pháp. Do đó làm sao mình khởi ra một ý mà trong thanh tịnh trong sáng, bởi vì trú vào cái chỗ thanh tịnh trong sáng mà khởi tâm. Cho nên trong cái kim cang trong bát nhã nó ưng vô sở trụ y sanh thiền tâm, nên ở nơi chỗ không trụ mà sanh tâm. Cho nên người tu hành phải biết này, phải biết người tu hành này, tức là phải dùng trí thì nói, dùng trí thì thấy, nghĩa là coi như là thấy mình. Nếu mà dùng trí mà bình thường đó, thì mình thấy có đắc, có thấp, có tu chứng, có giải thoát, không? Niết bàn. Chứ mà nếu dùng siêu việt trí là trí tuệ bát nhã mà quán các pháp siêu việt thì thấy chẳng có cái gì đi, cũng chẳng có cái gì đến, bởi vì vạn pháp không có đầu mối, nó không có tự tánh, tức là nó không có đầu mối. Như vậy duyên cảnh như vậy cho nên mình khởi tâm buồn phiền, mình khởi tâm bực dọc. Duyên cảnh như vậy cho nên mình khởi tâm thương, tâm ghét. Như vậy đây là tu theo duyên, tu theo cảnh để khởi tâm, mà không niệm chân thật tướng của các pháp, kể cái niệm của mình đó vẫn là biểu hư gì cơ. Cho nên vì các pháp do duyên hòa hợp mà sanh, chẳng có ai làm ra, chẳng đi về đâu, nó chỉ có hòa hợp sanh, chẳng đi về đâu mà cũng chẳng từ người nào đã bước vào chốn thiền vọng là trở thành một người, một cái vị xuất gia đầu toàn áo vũ, niệm tăng, niệm đến những cái con người đó. Ví như đã có tầm ruộng tốt mà siêng năng cày sâu cuốc phẩm, chọn hạt giống tốt, quán phân tươi đầy đủ, hết bách sâu, nhổ cỏ thường xuyên thì chắc chắn sẽ được mùa gặt. Hai tốt, chúng tăng là ruộng phước. Nếu hành giả dùng cày trí tuệ bớt cái gốc phiền não, dùng cày trí tuệ bớt cái gốc phiền não, gieo cái hạt giống từ bi, dùng cày trí tuệ bớt gốc phiền não, gieo hạt giống từ bi, dùng tinh tấn niệm định huệ nhổ sạch tham sân si. Tinh tấn niệm định huệ nhổ sạch tham sân si, hành sáu pháp phải là mật làm phong bón, lấy cái tâm thanh tịnh làm nước để tưới, chắc chắn sẽ được quả phước đức ở đời này và đời sau. Đó, như vậy tức là niệm tăng. Niệm tăng tức là niệm các cái bậc xuất gia, vì người thế gian họ cho chúng tăng, cho chúng tăng là vô thượng phước điện, tức là ruộng phước. Nơi đó nếu dùng cày trí tuệ bón cái gốc phiền não, gieo hạt giống từ bi, dùng tinh tấn niệm định huệ nhổ sạch cái cỏ dại tham sân si, dùng sáu pháp ba la mật làm phân bón thì và lấy cái tâm thanh tịnh đó làm nước để mà tưới thì chắc chắn sẽ được phước đức. Trong kinh có ghi một mẫu chuyện như sau: có một vị trưởng giả đến thưa với vị tri sự ở chùa xin thỉnh chư tăng về nhà cúng dường một bữa cơm. Vị tri sự không cho các vị sa di đi thọ thực. Có một vị sa di hỏi vì lý do gì mà ngài không cho sa di đi thọ thỉnh, tức là được thọ thỉnh. Vị tri sự đáp là bởi vì thí chủ không muốn thỉnh sa di nhỏ tuổi. Tại vì tăng là phải có đạo đức, phải là phải tuổi cao, phải đức trọng, chứ còn sa di nhỏ tuổi thỉnh chi. Thì vị rồi nói tiếp bài kệ: thí chủ thỉnh cao liêm, đầu tóc bạc như tuyết, răng lăm da nhăn nheo, bước chân đi yếu đuối. Chủ muốn tỉnh dậy, muốn tỉnh người ta, muốn tỉnh là bậc cao niên, đầu tóc bạc như tuyết, răng lăm da nhăn nheo, không nhăn nheo đó, bước chân đi yếu đuối. Vị sa di liền dừng kệ mới đáp rằng: thí chủ thật vô trí, chấp hình chẳng thấy đức, không ưa người nhỏ tuổi, chỉ thỉnh toàn người già. Lúc bấy giờ có một vị tăng đã lớn tuổi nói và kể rằng: tướng của bậc trưởng lão, tướng của bậc trưởng lão chẳng y nơi tuổi già, hình gầy lâu tóc bạc, nếu chẳng có đức hạnh thì chẳng trả quả tội phước, không đáng gọi là trưởng lão. Tinh tấn hành phạm hạnh mới đáng là trưởng lão. Như vậy trưởng lão không phải là người lớn tuổi, mà trưởng lão ở trong nhà Phật là người không y vào tuổi già mà chỉ y vào đức hạnh. Sa di suy nghĩ rồi dùng kệ nói lên ý của mình: được khen hay bị chê, tâm tôi thường bình đẳng, nhưng thấy người phán pháp tôi chẳng thể làm ngơ. Hãy mau tìm thí chủ dùng pháp để dạy người, nếu tôi chẳng độ được, khác nào tôi phụ người. Suy nghĩ như vậy rồi Sa di dùng thần thông đã tự biến mình thành một vị tăng già, đầu tóc bạc phơ, tung dung đi đến nhà thí chủ. Ông trưởng già vừa không thấy gian bóng gian của vị tăng già, liền cung kính rước vào nhà. Khi đã vào trong nhà, ngồi vào bàn ăn, vị sa di tự biến mình trở thành một vị tăng trẻ tuổi, tức là thành vị sa di trẻ tuổi. Ông trưởng giả thí chủ thấy việc gì lạ mới sanh tâm sợ hãi, mới dùng kệ thưa rằng: vừa thấy tướng trưởng lão, nay sao nay ngài trẻ măng, ngài dùng thuốc hoàng độc, thật là việc kỳ lạ, tức là phản lão hoàng độc. Nãy khi nãy thì thấy già vô đây uống mấy viên không, và phản lão hoàng độc, trở thành lão, trở thành trẻ. Sa di mới dùng kệ đáp rằng: tôi chẳng phải phi nhân, tôi không phải là, không phải loại phi nhân, không phải là loại quỷ quái. Xin âm chớ thanh nghi, do bình luận tăng chúng là việc rất có hại, bình luận tăng chúng là việc rất có hại, nên tôi thương xót ông mới đến đây hóa độ. Ông nên biết thanh chúng huệ đức chẳng thể lường, như lấy nghêu lường biển, lấy cái nghêu mà lường nước của biển, như lấy nghêu lường biển chẳng sao làm được vậy. Hết thảy trời và người chẳng ai lường được tăng, tận quý nơi công đức chớ sanh tâm phân biệt, chớ y năm tháng sanh mà xem thường trí đức, giải đãi không trí huệ, tuy già vẫn thua trẻ. Vậy nên bình luận tăng phạm lỗi lầm rất lớn, ví như dùng ngón tay cố thăm dò đáy biển, chỉ khiến người cười chê. Hãy nghe lời Phật dạy, bốn pháp tuy là nhỏ chẳng nên sanh khinh dễ. Một, thái tử tuy là nhỏ sẽ kế vị làm vua, rắn độc tuy thân còn nhỏ có thể cắn chết người, lưỡi người tuy là nhỏ mà luận nghị không cùng. Sa di tuy nhỏ tuổi mà vẫn được thần thông, giống như trái chim la, sống mà sợ như chín, chín mà sợ như sống. Đệ tử Phật bốn hạng khó bề mà phân biệt, hạng thành tựu thánh đức hội nghi cùng nói năng, đích thực là bậc thánh. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai, hạng thành tựu thánh đức mà hội nghi nói năng, không ra vẻ bậc thánh. Hạng chẳng có công đức, hội nghi cùng nói năng, không ra vẻ bậc thánh. Hạng, xin lỗi, hạng chẳng có công đức mà hội nghi nói năng tựa như là bậc thánh. Hạng không có công đức mà hội nghi nói năng tựa như là bậc thánh. Ông chẳng biết, ông chẳng có biết rõ, sao dám bình luận tăng? Nếu ông hủy bán tăng là tự hủy bán mình. Đó. Ông phạm tội rất lớn, nhưng thôi đừng nhắc nữa, từ nay trở về sau ông nên xả tâm nghi, nguyện thành tâm sám hối. Rồi Sa di nói kể tiếp: thánh chúng thật khó lường, nhìn hoài nghi khó biết,
chẳng phải y nơi tập tánh, chẳng y nơi đa văn, chẳng y nơi oai nghi, chẳng y nơi tuổi tác, chẳng y nơi dung mạo, chẳng do tài giỏi năng, thánh chúng như biển lớn, công đức rất sâu dày, Phật thường tán thán rằng thánh chúng là ruộng phước, gieo ít gặt quá nhiều, vậy nên cúng dường tăng trở thành tâm phân biệt, tăng già hãy tăng khẽ, như người mới vào rừng làm sao phân biệt được loài hoa quý chim bạch ẩn trong đám y lam, vậy nên muốn niệm tăng trở nên cố phân biệt, tăng hiểu rộng biết nhiều, bởi tăng hiểu biết ít, như Mahakajit khi xuất gia hành đạo chỉ mặc phấn tạo y, nhưng giá trị muôn vàng ngày thường đi hành khất, với bề ngoài bình dị nhưng ai biết được đó là bậc thánh nhân. Thánh chúng cũng như vậy, trở lấy tâm phân biệt, tâm chúng tăng rộng lớn, phải giới lấy giới làm trọng, vị tăng nào phá giới chẳng thuộc vào tăng số, ví như nước biển lớn không dung nạp thay người. Ông tưởng giả thí chủ nghe lời Sa Di vậy, lại vì thấy rõ thần thông của Sa Di trẻ tuổi này, nên liền chắp tay sám hối, dùng kệ xưa rằng: đại đức đã phá nghi, tội nay may được gặp, nếu mà chẳng thưa hỏi, thật là ngu trong ngu. Sa Di đáp: ông muốn thưa hỏi điều gì, tôi sẽ xin giải đáp. Ông tưởng giả thưa: Phật bảo thanh tịnh và tăng bảo. thánh hơn.
Tại vì đáp, tôi chẳng thấy Phật bảo và tăng bảo có hơn, có thua gì cả. Vì sao? Một hồi Phật đi khắp khất thực ở trong thành Xá Bà Đề, gặp một Xá Bà La Môn từ xa đến chặn đường. Ông Bà La Môn đó có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rằng, vì sao mỗi ngày vị Sa Môn này, tức là Phật này, cứ đến nhà ta đòi nợ, tức là mỗi buổi sáng Đức Thế Tôn đến đi ngang qua đó thì mình có thực rồi lại đứng ngay tại cửa nhà cái anh thợ đó, anh thợ Bà La Môn đó. Phật biết suy nghĩ của Bà La Môn, dùng kẻ thuyết rằng trời mưa rơi từng hạt khiến lúa đậu được mùa, mỗi lần tu phước nghiệp, mỗi lần thọ phước báo, nếu đã thọ pháp sanh ắt phải là thọ pháp tử, nếu thành tựu thánh pháp mới thoát vòng sanh tử. Bà La Môn nghe trong bài kệ biết Phật đã thấu rõ chỗ sâu kín ở trong mình, cho nên trời mưa rơi từng hạt khiến lúa đậu được mùa, mỗi lần tu phước nghiệp là mỗi lần thọ phước báo, một niệm trong sáng là gặt một cái quả, là nhiều niệm trong sáng thì gặt nhiều quả. Cho nên trời nói là trời mưa rơi từng hạt khiến lúa đậu được mùa, mỗi lần tu phước nghiệp là mỗi lần thọ phước báo. Ông rất xấu hổ, cầm bình bát của Phật đem vào nhà mỏ đầy thức ăn ngon để cúng dường cho Phật. Phật chẳng thọ cái thức ăn đó mà nói với ông Bà La Môn rằng, ta vì ngươi thuyết cái bài kệ như trên nhưng chẳng có thể thọ thức ăn này. Nghĩa là không phải thuyết pháp như vậy rồi ngươi nghe đã rồi thì ngươi cúng dường, đã là cũng giống như là ngươi, còn giống như pháp đối đại. Bà La Môn hỏi Phật, như vậy con phải đem cái thức ăn này cho ai? Phật lại dạy, ta thấy cả tâm hàng trời, hàng người, chẳng có thể ai dám ăn thức ăn của ngươi. Tức là chẳng có ai dám có thể tiêu hóa được cái thức ăn đó của ngươi. Ông hãy đem đổ cái thức ăn mà của ngươi cúng dường tâm bác của ta, với cái tâm hành chính của ngươi hôm nay đó, thì đem đổ nơi cái chỗ nào mà ít có, chỗ nào mà ít có và có uống nước. Bà La Môn liền đem đổ các, đem cái thức ăn đó đổ nơi chỗ ít có và uống nước, đúng như lời Phật dạy, là thấy khi vừa mới chạm đến mặt đất ẩm ướt, các thức ăn đã tự nhiên bốc lên lửa. Ông Bà La Môn kinh hãi cúi rạp mình xuống đảnh lễ với chân Phật, sám hối tội lỗi, xin xuất gia khỏi giới. Phật dạy, thiện tai thì kẹp. Kể từ hôm đó, vị tân tỳ kheo kia tinh tấn tu hành, ít lâu sau chứng quả A La Hán. Vị Sa Di nói tiếp, lại nữa có một thời bà Kiều Đầm Chi chỉ lấy vàng, lấy chỉ vàng dệt đi đem cúng dường cho Phật. Phật bảo bà đem cúng, đem cái chiếc y cúng dường đó cúng dường cho chư tăng. Như vậy đủ biết là cúng dường Phật bảo và cúng dường tăng bảo bình đẳng như nhau. Khi vị Sa Di nói đến đây, ông sử giả hỏi, thức ăn mà ông Bà La Môn cúng dường Phật hôm đó cũng giống như thức ăn của mà chư tăng đã thọ những ngày hôm trước, vì sao lần này thấy ông Bà La Môn, khi thấy ông Bà La Môn đem thức ăn cúng dường Phật, là Phật lại bảo ông đem thức ăn đó, Phật lại không bảo ông đem thức ăn đó cúng dường cho chư tăng, mà phải bảo đem đó cái chỗ nào ít có và có uống nước. Vì Sa Di đáp, Phật muốn cho ông Bà La Môn biết rằng Phật cũng như chư tăng đều có thần lực, có thể thọ những thức ăn tạp độc, tức là tâm niệm tạp độc như vậy. Thế nhưng nếu Phật không bảo ông Bà La Môn đem đổ cái thức ăn đó đi, và nếu không cho ông Bà La Môn thấy tận mắt những cái thức ăn vừa gặp nước liền bốc lửa, thì làm sao để cho ông Bà La Môn đã thấy được cái thần lực của chư Phật và chư tăng? Ví như khi chợt thấy gà vịt ăn phải một chất lạ gì lăn đùng ra chết, thì thầy thuốc giỏi liền nghiên cứu phân tích tác dụng của độc. Biết rằng người ai kính Phật ai kính, ông nên biết rằng người ai kính Phật phải ai kính tăng. Vì sao? Vì Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo. Ông trưởng giả thí chủ vừa nghe xong liền sanh hoan hỷ, thưa, kể từ nay về sau đối với tăng chúng, dù là tăng già hay tăng trẻ, tôi cũng đều xin nguyện nhất tâm cung kính. Như vậy thì cái niệm tăng ở đây là chúng ta biết niệm như thế nào. Bởi vì niệm tăng tức là niệm đến cái sự nhu nhiên, đến sự thanh tịnh, đến sự hòa lạc. Thông thường thì nó đã tu vào hình tướng. Thông thường cho nên ở trong kinh Đại Niết Bàn nói một mấy cái phẩm tứ gì, tứ y, tức là y pháp bất y gì. Thì nhờ cái chỗ y pháp bất y nhờ, y pháp mà pháp không? Nói về cái chân thật pháp thì pháp đó ở nơi thể vô sanh. Nói về chân thật pháp tức là vạn pháp bất khởi. Như vậy vị tăng tức là cái hiển lộ, là một cái duyên pháp hiển lộ. Vị tăng người ta nói rằng đây là hiển thị pháp. Hiển thị pháp này là một phương tiện. Như vậy thì niệm tăng tức là ta nhìn đến hình ảnh tăng, hình ảnh của người xuất gia, là người ta biết nơi đó rời bỏ được phiền não, nơi đó không dùng lấy cái cặp mắt đó. Mình khi mình nhìn một vị tăng tức là mình đã soi chiếu nơi đó là rời bỏ phiền não, rời bỏ thế tục và rời bỏ nhà lửa tam giới. Như vậy niệm tăng tức là niệm đến cái tâm thế thanh tịnh nhu nhiên hòa lạc của chính mình, chứ không phải niệm tăng đó. Còn thông thường thì mình cứ y cứ vào ông tăng đó mình nói tốt hết rồi tự nói xấu. nghĩa là nói chung ra, nghĩa là cứ moi móc cái tiểu tiết, cái hành tướng của cái vị đó trong khi hành xử. Mà các pháp thì là theo định luật vô thường, các pháp thì theo duyên, theo duyên mà gọi. Như vậy thì mình cứ đi tìm, truy tìm những cái pháp theo duyên, theo cái định luật vô thường và các cái pháp hữu vi mà vị tăng đó, thì nói chung ra cái vị tăng là hiến thị pháp, là để chỉ bày cái hành tướng. Như đó, cũng như người ta nhìn chiếc thuyền, ta nhìn chiếc thuyền ta đã biết đây là cái phương tiện để qua bờ bên kia sông. Nhưng vị tăng thì biết đây là một cái pháp hiển thị để chúng ta đi đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Cho nên ở trong phẩm Tùng Địa Giảng Xuất, ở trong kinh Pháp Hoa có nói, nếu bằng lòng các vị Bồ Tát ở các phương khác, nếu bằng lòng với chúng con, nếu bằng lòng với chúng con thọ trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà thì chúng con sẽ ở lại đây để mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Nhưng mà lúc đó Đức Thế Tôn trả lời sao? Thôi đi, ở nơi cõi Ta Bà này đã có vô số đại Bồ Tát. Phải không? Mà số Bồ Tát đó là hơn số cát của 60 ức con sông Hằng. Thì Đức Thế Tôn nói là đó thì đất ra, đất ở cõi Ta Bà đều rung nứt và từ dưới đất vọt lên vô số Bồ Tát. Như vậy thì có phải là không, có phải là đợi cái người kia tu thì mình mới tu ra, đợi cái vị tăng đó không, nghĩa là nói xem lấy cái cặp mắt của mình này, xem cử chỉ, xem hành động, xem ngôn ngữ, tu trên cái pháp tướng đó để rồi mình được giải thoát, hay là tự chính tự tâm mình phải phát ra từ bi hỷ xả, phải chính tự tâm mình phát ra những đức tính vi diệu. Cho nên chính vì vậy mà Ngài Huệ Năng mới nói câu là chẳng về tự tánh năng sinh ra công đức, chẳng về tự tánh không tánh gì. Còn mình đây là mình chờ thôi. Cái này là mình chờ phải ai có tu thì mình mới tu. Còn nếu vị tăng đã không tu thì mình cũng dẹp luôn, mình cũng không tu. Như vậy niệm tăng có phải niệm như vậy không? Niệm tăng tức là niệm đến sự thanh tịnh, niệm đến sự hòa lạc. Niệm thanh tịnh, niệm hòa lạc, đó là niệm tăng. Nhưng mà tại sao mình niệm tăng được? Bởi vì mình biết tăng là một bậc xuất gia, là rời là cạo bỏ râu tóc, theo thầy học đạo, rời bỏ nhà phiền não, rời bỏ nhà lửa tam giới, rời bỏ nhà thế tục, Như vậy niệm tăng tức là niệm vô vi an định. Niệm về cái ý niệm trong sáng của mình là niệm tăng, ý niệm thanh tịnh của mình là niệm tăng. Nhưng mà nhân vị tăng đó mà ngày hôm nay tôi mới biết cái điều đó, chứ không phải tôi tu vào vị tăng đó. Cái này gọi là niệm tăng hả lại. Đó, vì sao Di Đà tâm hôm nay đã tin kính vô thượng phước điền tăng. Như vậy thì ông tin kính vào cái vô thượng phước điền tăng. Khi mà đắp cái y như vậy, đắp y cạo cái đầu, đắp cái y như vậy, cái y đó là biểu trưng cho vô thượng phước điền. Như vậy thì cái vô thượng phước điền này là của ông tăng đó có vô thượng phước điền, hay là ông tăng đó là biểu trưng cho cái vô thượng phước điền, cái kho báu Như Lai tâm của chính mình. Cho nên bữa trước tôi nói là vị tu sĩ là một nghệ sĩ siêu xuất. Một nghệ sĩ siêu xuất diễn tấn tuồng gì? Diễn tấn tuồng giải thoát. Còn ơi, mình ngồi đó mình bàn tới sáng lui sanh cái tâm phân biệt, bàn tới sáng lui chỉ biết hôm bữa hôm qua tôi thấy ổng đi là tôi biết rồi, ổng đi như vậy là tôi biết rồi. Tôi đã nói chị là không có cái tu hành gì hết á. Như vậy là nói gì? Đó là niệm pháp gì vậy? Niệm cái pháp gì? Đó gọi là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Như vậy là mình niệm, niệm gì? Tức là mình niệm bậy bạ, chứ có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là đó là vô minh điên đạo. Do đó không nói tăng già hay tăng trẻ, không nói tăng đó tốt hay là tăng đó xấu, ngồi đó bàn tán tăng tốt, tăng xấu, tăng già, tăng trẻ, trong khi chính cái bản tâm phiền não, cái phiền não chương, cái sở tri chương của chính mình không chịu giải. Mà ngồi đó chỉ niệm cái đó. Như vậy là không biết niệm Phật, như vậy là không biết niệm Pháp, cũng không biết niệm Phật. Cho nên nói tâm ca di đọc một bài kệ: tán thán chúng tăng hết thể bậc thiền đức, đa văn cùng định giới, trí huệ cùng thiền định, đều ở trong tăng số. Như vậy ai là người thiền đức, ai là người tịnh giới, ai là người đa văn, ai là người trí huệ, ai là người đi sâu vào thiền định, tất cả cái đó đều ở trong tăng số. Tăng số tức là ở trong cái ở trong cái gọi là tăng số, tức là ở trong cái biến của tăng. Cái biến tăng ở trong tăng chung. Như vậy thì nếu là mình là người thiền thức, nếu là mình là người có trí tuệ, mình là người đi sâu vào thiền định, thì mình có ở trong tăng số hay không? Hả? Tức là mình cũng đã ở trong tăng số. Vì chữ tăng ở đây là tăng già, là nói một đoàn thể hòa hiệp sống với nhau bằng sự nhu nhuyễn, sống với nhau bằng cái lục hòa. Mà mình mặc dầu là thân không xuất gia, nhưng mà chính rõ tâm đã xuất gia rồi. Đó. Cho nên cái gọi là ở trong tăng số. Cho nên có nhiều vị tăng như ngài Lục Tổ Huệ Năng, là ngài ẩn cư ở trong rừng như vậy 16 năm, râu tóc dài xuống đây, lúc đó mình nhìn mình có thấy tăng không? Hay là đợi ngài cạo bỏ râu tóc rồi mặc cái pháp phục vô thì mình mới thấy tăng? Trong khi sống với thợ khăn ở trong rừng, có phải là luộc râu muốn, xin lỗi, luộc râu ở bên cạnh thịt để mà ăn. Lúc đó ngài vẫn là lục, đã là gọi là ngôi vị tổ, là Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy cái chữ tăng ở đây tức là chỉ trên ý niệm thanh tịnh, ý niệm nhu nhuyễn, ý niệm từ tốn, ý niệm khiêm cung nhã nhặn đối với tất cả mọi chúng sanh tham thích, nghĩa là nhu nhuyễn hòa nhịp với tất cả, làm cho sao cái tâm mình nhiễm ra những ý niệm mà gọi là ý niệm sân si, những ý niệm tham đắm của mình đó. Bây giờ mình làm sao mình khởi lên ý niệm Phật, niệm Pháp, để rồi niệm đó trở thành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trong một niệm có đầy đủ Phật, Pháp, Tăng. Như vậy là dùng cái chữ tăng này là để nói cái vô thượng phước điền của mình. Cái mảnh đất tâm đó có kho tàng vô giá Như Lai. Không, cái kho tàng vô giá Như Lai tâm ở nơi cái tâm tấn của mình. Điều ở trong tăng số như nước từ muôn sông, điều tuôn và biển cả, như cây
như cây cỏ thuốc quý, đều từ núi tuyết sơn, như lúa đậu cây cỏ đều từ đất mọc lên, các hàng quý. Vì các hàng quý thần Phật nhiều phen tán thán, người xuất gia cầu đạo, rằng khắp trong ba cõi hết thảy trời và người, nhất tâm niệm ba vị thiện nam tử xuất gia được vô lượng lợi ích. Nghĩa là chỉ cần nhất tâm niệm ba vị tăng là phải mấy vị mới gọi là tăng. Nó toàn thể tăng là từ mấy vị trở lên, từ bốn vị trở lên. Nhưng mà chỉ cần niệm ba vị cũng đủ phương thức vô lượng. Nghĩa là chưa phải đủ tăng số, chưa đủ gọi là tăng giả. Nhưng mà nhất tâm nghĩ về tăng là đủ phước đức rồi. Thế chưa nói là tăng nó tốt hay xấu, có phải tăng dài không, nhưng mà nhìn cái hình ảnh của tăng cũng giống như ngày Xá Lợi Phất mình mà nhìn thấy tỳ kheo Mã Thịnh mà đi không đi khất thực. Khi Xá Lợi Phất nhìn thấy tỳ kheo Mã Thịnh đi khất thực thì Xá Lợi Phất lạnh lẽo đéo theo: ngài là đệ tử của ai, tại sao dáng đi thanh thoát, tại sao cái dáng đi nhẹ nhàng, tại sao cái dáng đi tỏa ra một cái đức từ bi như vậy? Nhìn một cái là Xá Lợi Phất đã có cái niệm thanh tịnh rồi. Như vậy là dùng tăng để mà phản quan tự tánh, dùng cái chữ tăng đó để phản quan tự tánh, tức là quay ánh sáng lại nơi tăng của mình. Đó là Phật Pháp Tăng, cho nên tự quy gì? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tự quy Phật tức là trở về tham tự mình, trở về với cái tâm tánh sáng suốt. Tự quy Pháp là tự mình trở về với cái tâm tánh chân chánh. Tự quy Tăng là tự mình trở về với cái tâm tánh thanh tịnh, nhu nhuyễn, hòa lạc với muôn loài. Như vậy đây là tức là mình thấy là bậc có trí tuệ siêu xuất mới thấy vậy, không phân biệt là người xuất gia hay là người tại gia, không phân biệt là sanh tử hay niết bàn. Mình đã nói rằng không chấp ngã, không chấp có, không chấp không, không chấp sanh tử, không chấp niết bàn, không chấp thường, không chấp đoạn, mà bây giờ mình chấp là có tăng hay là không như vậy. Là hồi nãy đã nói rằng không chấp chân thế, không chấp tục thế, người đó là người niệm pháp. Mà đã niệm pháp được như vậy thì niệm mình khởi lên phải là niệm thanh tịnh, thanh tịnh chính là tăng. Cho nên phải quán triệt cái chỗ là niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật. Nhất tâm niệm ba vị thiện nam tử xuất gia được vô lượng lợi ích. Chỉ cần niệm ba vị chưa đủ là chưa đủ cả tăng chúng mà phước báo đã nhiều, huống nữa là niệm thánh tăng, niệm tăng lợi như vậy, đàn việc nên chuyên tâm thánh thánh tăng tâm tăng chúng là con quân hùng mạnh, phá tan hết ma vương, dẫn đường vào niết bàn. Nghe Sư Di nói về các công đức của thánh tăng, hạnh trưởng giả và các người trong gia đình sanh tâm thanh tịnh, liền thấy được bốn thánh đế, niệm tăng được lợi ích như vậy, cho nên thường nhất tâm tinh tấn niệm tăng. Nhất tâm tinh tấn niệm tăng như vậy là khởi niệm thanh tịnh. Còn bây giờ mình ngồi đó mình bàn với nhau là tăng đó phải là tăng thanh tịnh, tăng A kia nó mới thanh tịnh nè, còn tăng B kia là không có thanh tịnh nè, ông nói lăng xê kia là lại sai, không biết thanh tịnh hay không thanh tịnh. Bà nói sao chứ tôi thấy nhiều nhất, tôi thấy là ông A nó mới thanh tịnh chứ tại sao bà nói ông B thanh tịnh? Bà kỳ cục quá, tôi đã nói với bà nhiều lần rồi mà bà không nghe. Bà muốn gì? Bây giờ bà tính bà muốn gì? Bà mà bà đụng đến ông thầy tôi là bà chết với tôi, đừng có nói giỡn. Tăng ông thầy tôi là thanh tịnh nhất á. Vì vậy là mình niệm sao? Tại là cái đó có phải niệm tăng không? Cái đó không phải là trí tuệ, không phải là người mà đã học hết sách vở về Phật Pháp, không phải học Phật Pháp, thì đó là cái chuyện mà phàm phu tục tử. Ngồi đó để coi cái áo của ông đó có vàng hay không, cái áo ông kia cho mình tái nhợt rồi. Tôi đã nghĩ là bà thấy bà coi tăng mà đàng hoàng là cái áo với vàng, cái đứng đắn này mặc cái y hồng nó mới gọi là tăng chơ. Ấy như vậy không phải là niệm tăng rồi. Cái đó qua rồi, qua cái lớp lan đó mình học qua rồi, tức là mình học qua cái phần đó rồi mình không nói nữa. Bữa nay mình không bàn cái chuyện đó nữa.
nên nó thuộc về cái chuyện tạp lục rồi, cái đó mình tàn qua từ cái lúc nhỏ rồi. Còn bây giờ mình có niệm tăng là mình khởi lên ý niệm thanh tịnh ở nơi chính mình, biết chưa rõ cái kho tàng vô giá nhìn lai tâm ở nơi chính mình. Còn không ngồi để nói chuyện tốt chuyện xấu nữa là rơi tọt vào cái phàm phu địa, chứ không phải là thanh văn địa nữa. Mình đã đường đèn đường đi trên mây ấy, nhưng mà mình vì không biết lý do gì ngủ quên cho nên rơi tọt xuống cái đất vô cái bịch. Cho nên mình hiểu được cái ý nghĩa đó mà mình phải lo tu tịnh, cho nên lúc nào mình sanh tâm hoan hỷ, đã kêu niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy thì lúc nào mình lại có phiền não. Nhưng mà có lúc cũng khủng hoảng, có lúc cũng kinh sợ, có lúc cũng phiền não lắm. Như vậy cố gắng phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật không sợ hãi, niệm Phật thì được không sợ hãi. Lúc nào sợ hãi? Bởi vì vậy chứ cũng thấp thỏm, cũng sợ lắm. Coi vậy chứ con cũng ngang lắm, con cũng sợ. Sợ người ta chọc con, sợ nó phiền não, sợ nó không có trả tiền cho mình, sợ nó đủ thứ chuyện tạp lục sợ. Nên lúc đó mình niệm Phật, mình tỉnh giác, mình không chấp ngã, mình không chấp pháp, tự nhiên mình thấy mình bớt sợ. Ta qua cái niệm thứ tư là niệm giới, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, bây giờ tới niệm giới. Thế nào gọi là niệm giới? Giới nó có hai thứ, đó là giới hữu lậu và giới vô lậu. Thế là khi đầu thì lúc là phân biệt, nhưng mà khi đầu là phân biệt là coi như là tăng như thế nào, không tăng già hay tăng trẻ, tăng thanh tịnh hay không thanh tịnh, thánh tăng, thánh tăng hay không phải là thánh tăng, thì đương nhiên là mình phải lược qua. Nhưng mà đến chỗ cuối cùng không phải những cái đó, mà là niệm tăng, là ý niệm thanh tịnh mình khởi lên. Đương nhiên là mình, thứ nhất là mình phải phá từ cái điểm ác cái đã, mà mình còn hoàn toàn là cái là niệm khởi niệm thuần thiện cái đã. Như vậy thì lúc nào mình phải biết ác niệm là cái gì, thiện niệm là cái gì. Sau khi thì mình xả bỏ được ác niệm rồi thì bây giờ thiện niệm mình cũng không còn chấp nữa, thì cái đó gọi là niệm tăng, đó là niệm thanh tịnh. Bởi vì tăng là biểu trưng cho sự giải thoát. Tăng nó có ba đặc trưng là gì? Là xuất gia. Tăng là phải nói đến xuất gia, là người xuất gia có ba đặc trưng, mang cái ba đặc trưng là xuất phiền não gia, xuất tâm giới gia, xuất thế tục gia. Còn tỳ kheo nghĩa là gì rồi, rồi là sa di nghĩa là gì thì nó còn cả đó, nó cái vấn đề học có năm ngoái tôi đã phân tích rồi. Giới thì gồm có hữu lậu và vô lậu. Giới hữu lậu chia làm hai thứ, đó là giới luật y và giới thiền định. Luật y giới khiến cho các phiền não không sanh, còn thiền định giới ngăn các phiền não không sao quấy nhiễu, khiến giữ tâm được thanh tịnh. Người sơ học phải hành cả luật y giới và định cẩm giới. Nếu mà hành thêm đạo cẩm giới nữa thì gọi là hành vô lậu giới. Lại nữa, như trước đây đã nói về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật là vị đại y vương, trị hết thảy bệnh của chúng sanh. Pháp là phương thuốc hay để chữa bệnh. Tăng là các vị y sĩ điều trị. Thêm vào đó, giới là những điều cấm kỵ bệnh nhân. Giới nó cũng là những điều cấm kỵ bệnh nhân khi dùng thuốc. Giới là chỗ trú của hết thảy thiền pháp. Ví như tất cả cây cỏ đều từ đất mọc lên, tất cả những người được thiền định trí tuệ đều là những người sinh tấn trì giới. Người trì giới thanh tịnh vào được nơi thiền định được Phật trí tuệ. Người xuất gia trì giới thanh tịnh được giải thoát niết bàn. Niệm giới lợi ích như vậy, cho nên phải thường niệm giới. Như vậy niệm giới là gì? Tức là giữ đừng cho phạm, mà giữ đừng cho phạm tức là tánh vô nhiễm. Phạm là nhiễm, phạm là nhiễm. Bây giờ mình giữ giới thanh tịnh là tánh vô nhiễm. Như vậy mình luôn luôn niệm mà vô trú, vô chấp, đó là niệm giới. khởi niệm mà không có chỗ tu chấp, khởi niệm mà không có chỗ khi gỡ, khởi niệm mà không có phát xuất từ cái chỗ tham sân si, đó là niệm giới. Cho nên giới, hay khi mà niệm giới được như vậy thì được có trí tuệ, niệm giới được thiền định, niệm giới được có trí tuệ. Niệm giới như vậy sẽ vào được niết bàn. Người xuất gia thanh tịnh, trì giới thanh tịnh được giải thoát niết bàn. Nói đến chữ xuất gia, tức là người mà đã xá bỏ được phiền não, đã xá bỏ được, nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã xá bỏ được sự tối buộc của vật chất, của tình cảm, của các tư tưởng, và xá bỏ được sự ràng buộc của người, của thế tục, thì người đó không có cái gì nhiễm họ được, thì cái đó là người niệm giới. Đừng có nói là đừng có nhìn ra ở bên ngoài là không biết người đó có giữ giới hay không giữ giới, là người đó có được cách giới hay không cách giới. Mà ở đây chỉ niệm giới, tức là tự mình khởi lên những ý niệm không còn cú chấp vào đâu cả, và ý niệm thanh tịnh trong sáng như vậy chính là mình niệm giới. À, như vậy thì hôm nay chúng ta ở phần đó, chúng ta sẽ nói tiếp cái phần niệm giới, niệm xả và niệm hơi thở ra vào.
Lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta đang tiếp về cái phần tám niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Niệm giới thì giới tức là cái chỗ trú của hết thảy thiện pháp. Người niệm giới thì sẽ được thanh tịnh, được giải thoát, được niết bàn. Cho nên luôn luôn phải niệm giới. Tội ở thân thì gọi là khuyết giới. Tội ở khẩu thì gọi là phá giới. Tội nặng thì gọi là khuyết giới. Tội nhẹ thì gọi là phá giới. Người trì giới thanh tịnh thì chẳng sanh ra ái nhiễm. Người bị ái ân soi buộc thì ví như người bị giam cầm ở trong lao ngục vậy. Nếu biết hối tâm thì giới thanh tịnh thì sẽ không còn bị ái nhiễm trói buộc, nên được giải thoát khỏi vòng ái kiếp. Đó. Thì ở đây nói về cái ái. Thì bất cứ người nào, bất cứ ai mà muốn thanh tịnh thì phải giữ giới. Cái giới của tại gia thì chúng ta biết rồi, đó là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không bậc, không có phú lượng. Đó là năm giới của người tại gia. Còn xuất gia thì sa di là 10 giới, thì kheo là 250 giới, thì kheo ni thì trên 340 giới. Do đó giới đó, pháp ở đây nói là tội hay là phạm giới đó, tức là thân, khẩu, ý. Ba cái này nó phát sinh ra. Nhưng mà cái người xuất gia thì giới được nhắc càng cầu đó là hai nhiệm. Đã bỏ cái ái nhiệm tức là được giải thoát toàn đoạn dâm dục, tức là cách đứt sự ái ân. Cho nên ở đây nói là người bị ái ân mà trói buộc rồi, thì ví như người bị giam cầm trong lao ngục. Ái nó là một sợi dây ràng buộc. Người xuất gia bị ái ràng buộc thì không thể gọi là giải thoát. Cho nên trong này cái vấn đề nặng nhất vẫn là ái và dục. Hối tâm thì thanh tịnh, không bị ái nhiễm nó trói buộc, cho nên gọi là giải thoát được các ái kiếp. Sở dĩ nó sinh ra những kiếp nữ hữu lậu là do ái. Giúp ai thì không còn nảy sinh những kiếp nữ nữa, có thể dẹp bỏ được tham sân si. Ái ngã thế nào? Bây giờ tôi nói ái ngã, khi mình khởi sinh chấp cái ta. Ái pháp là khởi sinh chấp vào các cái pháp sẽ đạt đến cái chỗ giải thoát. Cho nên thường chúng ta muốn đạt đến cái chỗ thanh tịnh, tức là không còn bị ràng buộc, không còn bị trói buộc. Cho nên trước tôi đã nói là giữ giới đó, tức là giữ cái tánh vô nhiễm của mình. Cái tánh không nhiễm là giữ giới. Cái giữ được cái tâm không đó là giữ giới. Và nó thường phạm vào những cái gì? Cái người tu là giữ cho luôn luôn thanh tịnh, không phiền não, không bị các dục nó cuốn lôi. Cho nên người tu hành thì phải có chánh kiến, phải có chánh ngữ, phải có chánh nghiệp, phải có chánh mạng, phải có chánh tư duy. Nhưng mà chủ yếu nhất là chánh kiến và chánh tư duy. Để làm gì? Để có trí tuệ. Khi mà đã có trí tuệ thì hành động đúng với chánh pháp. Do việc chánh kiến mà tinh tấn không giải đại dẫn đến được sự giải thoát. Có chánh kiến thì mới quán triệt được bốn niệm xứ, quán triệt ngũ căn ngũ lực. Có chánh kiến thì mới dẫn đến được chánh niệm, Khi đã có chánh niệm thì mới dẹp được phiền não, tâm được an ổn, cho nên gọi là dần dần đến chánh định. Như vậy phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm dẫn đến chánh định. Như vậy thì ở đây muốn nói đến cái vấn đề trí tuệ. Mặc dù nói là niệm giới, nhưng mà sở dĩ khỏi phạm, khỏi bị ràng buộc, khỏi bị trói buộc, tự tung vẫn là hình thành được cái chánh kiến, tự tung vẫn hình thành được chánh niệm. Nhân duyên đó cho nên nói là tu tám thánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Như vậy thì tu bát chánh đạo đó hình thành được vô lậu giới, tu đó hình thành được vô lậu giới, được chư Phật và Bồ Tát tán thán. Khi mà đã được vô lậu giới rồi thì hữu lậu giới mới có hiện hành. Như vậy là hữu lậu giới hiện hành là phát xuất từ cái chỗ vô lậu giới, thì như vậy mới không mang nghiệp báo, không mang trầm độ, khiến cho các thiện căn tăng trưởng đến đạt tới cái chỗ là coi như niết bàn an lạc. Như vậy thì muốn đạt cái giới này ở nó có hai phần, một phần là hữu lậu và một phần là vô lậu. Nhưng mà muốn cái chỗ vô lậu thì phải tu bát chánh đạo. Tôi nhắc lại, muốn được vô lậu giới thì phải tu bát chánh đạo, phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, không, chánh mạng, dẫn đến chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Thì như vậy đó gọi là đạt đến cái chỗ vô lậu giới. Chữ vô lậu này tức là không còn rõ ràng. Tại sao không còn rõ ràng? Bởi vì tôi thấy biết chân chánh, tôi tư duy chân chánh, ý nghĩ tôi chân chánh, cho nên tôi không còn rõ ràng ở cái chỗ với buộc. Tôi không còn bị những cái vọng niệm sanh khởi. Thì lúc nào tôi cũng sống trong con đường bát chánh. Tôi nhắc lại, cái vấn đề quan trọng là chúng ta hình thành được vô lậu giới, tức là cái căn bản tám cái con đường mà giữ gìn căn bản, tám cái phương pháp mà giữ gìn căn bản của tâm thế, tâm được thanh tịnh. Rồi từ khi cái bản tâm đã thanh tịnh rồi thì mới hiện ra những cái pháp tướng bên ngoài. Hiện ra cái pháp tướng bên ngoài đó là hữu lậu giới. Cho nên là hữu lậu tùy theo vô lậu mà hiện ra. Hữu lậu giới cũng giống như một tên giặc đã quy hàng, khiến các thiện căn tăng trưởng dần dần, dẫn đến loạn pháp, nhẫn pháp, đánh pháp, thế để nhập pháp. Khi được vô lậu giới rồi thì mới niệm giới, cái đó gọi là niệm giới hoàn toàn. Nói tóm tắt lại, muốn có niệm giới thì phải tu bát chánh đạo. Muốn có niệm giới hoàn toàn là phải tu bát chánh đạo. Niệm giới hoàn toàn nó gồm ra hai cái là vô lậu và hữu lậu giới. Và muốn hiểu rõ hơn nữa thì thành niệm, đó là thành niệm mang được cái tánh vô diệt ở trong đó là niệm giới hoàn toàn. Chỉ là khởi niệm nhưng mà không bị trói buộc bởi duyên pháp, không bị sai sử bởi cách trần. Người mà khởi niệm mà không bị sai sử, không bị buộc ràng buộc thì người đó giữ giới thanh tịnh. tại sao làm những điều bậy bạ? Tại sao? Tại vì mình không có trí tuệ, tại vì mình không có đi đúng với con đường phát chánh. Nói chung là nói rõ là chúng ta lại không có chánh kiến, không có chánh tư duy, không có chánh niệm, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh thao mạng, không có chánh tinh tấn, không có chánh định. Thì như vậy là chúng ta đi theo con đường tà bậy, mà đi theo tà bậy là do khách trần nó làm chủ. Tại sao bị khách trần làm chủ? Bởi vì vô minh điên đảo cho nên khách trần làm chủ. Cho nên cần phải niệm giới hoàn toàn. Niệm giới hoàn toàn thì được vô lậu giới, tức là căn bản là thanh tịnh trong sáng, mà hiện hành thì đúng như pháp. Đúng như pháp tức là không phải sợ mình uốn éo đúng như pháp, bởi vì ở trong vốn nó đã hoàn toàn trong sáng, vốn hoàn toàn thanh tịnh. Đó, như bữa trước tôi nói đó, không, Đức Thế Tôn nói là ta không thể vui được khi các đệ tử của ta nói rằng đạo ta là đạo giải thoát, nhưng chính bản thân của chúng thì vợ con còn đeo mang. Chính bản thân của chúng là vợ con còn đeo mang thì làm sao giải thoát được? Khởi cái niệm ra mình làm, mình muốn làm việc Phật pháp, mà trong khi mình vừa nửa làm Phật pháp, một nửa thì không phải là Phật pháp. Khởi cái ý niệm ra là tôi muốn làm Phật pháp, bởi vì tôi mang cái pháp phục của nhà Phật, cho nên tôi phải làm Phật pháp. Nhưng mà trong cái pháp phục của nhà Phật nó ẩn tàng có cái ai dục ở trong đó. Ẩn tàng cái ai dục trong đó có nghĩa là có mưu lợi, có tính toán. Mà mưu lợi tính toán thì dẫn đến nghĩa là cái oan oan tương báo, dẫn đến cái nghiệp, dẫn đến những cái trọng tội. Bởi vì muốn chiếm đoạt một cái của cải nào đó, muốn giành được một tài sản nào đó, muốn chiếm hữu một cái tu sự nào đó, thì anh phải dùng cái gì? Anh phải dùng mưu lược, anh phải có cái tính toán. Tính toán để làm gì? Nghĩa là trong đó có cái ái nhiễm nặng, trong đó có ái và dục. Vì chính cái ái dục nặng cho nên cái vô minh điên đảo, chứ không phải là vì Phật pháp. Cái chữ vì Phật pháp nó khác, vì thiểu lâm tâm bảo, vì hoàn pháp, vì nhiệm vụ hoàn pháp, phá các cái phiền não trưởng, phá các loại ma chiếu, đó là khác. Còn giống như người thợ săn lợi dụng chiếc cao của ông thầy tu để bắn được những loài thú ở trong rừng, thì đương nhiên cái đó không thể nào niệm giới. Niệm giới hoàn toàn tức là đạt đến cái chỗ thanh tịnh giải thoát. Cho nên vì cái ái và dục đó thì